titty titty tap tap, titty titty tap tap, titty titty tap tap, yeah. Wow. Và đây là podcast Chit Chat cùng Trang ha.
Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast Chit Chat cùng Trang ha. Trước khi bắt đầu tập podcast này thì trước tiên mình muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các bạn vì mình đã không giữ được lời hứa sẽ ra podcast hàng tuần. Thực ra thì đây là một cái việc mà mình không mong muốn một chút nào. Vì như mình đã nói thì mình rất muốn là mình có thể đều đặn ra podcast vì nó cũng là một cách giúp mình chia sẻ cảm xúc, chia sẻ những cái hiểu biết, những cái đời thường của mình với mọi người. Và nó cũng là một cách để mình viết lại nhật ký về cuộc sống, về mọi thứ của mình. Bởi vậy nên mình mong muốn hết sức có thể là mình có thể làm được điều đấy một cách thường xuyên hơn. Có rất nhiều chủ đề trong đầu, mình đã mường tượng ra được rất nhiều tập để có thể làm cho các bạn. Thậm chí có những cái mình đã viết sẵn kịch bản rồi, mình có cả bản nháp ghi âm rồi, nhưng mà mình thấy chưa thực sự hài lòng lắm và mình cảm thấy là nó cần thêm những cái này cái kia, nó còn thiếu cái này cái kia và mình phải bổ sung thêm. Và xong rồi mình cứ suy nghĩ nhiều ấy, thế là suy nghĩ chồng lên suy nghĩ nên là mình rất là đắn đo không biết là mình nên làm gì. Và với cái chủ đề này cũng thế, vì lần này mình muốn làm một tập để chúc mừng năm mới mọi người, cũng như là để chuẩn bị chào đón Tết Nguyên Đán 2022. Nên mình cũng khá là băn khoăn về chủ đề mình nên chọn lần này là gì. Vì như các bạn đã biết thì mình đã có hai tập podcast nói về mùa xuân và nói về Tết. Và đấy là những cái chia sẻ thật lòng của mình, những cái cảm xúc thật lòng của mình về mùa xuân và về Tết ở Việt Nam. Chính vì thế nên là lần này mình không muốn lặp lại cái chủ đề đấy một lần nữa. Mình không muốn kiểu ngồi chia sẻ về những cảm xúc mùa xuân, xuân ơi xuân đã về, hay là về kiểu Tết thì nhà mình hay như thế nào, mình đón Tết như thế nào. Mình nghĩ nó là một cái chủ đề quá là quen thuộc với tất cả mọi người rồi. Và bản thân mình cũng cảm thấy nếu như mình làm lại về chủ đề đấy thì mình không biết là mình còn có thể nói được gì nữa. Thì cũng rất là tình cờ thôi. Thì ngày hôm qua khi mà mình chìm đắm trong những cái suy nghĩ của mình thì mình mới nhận ra một điều là thay vì nói về trải nghiệm cá nhân và cả trải nghiệm cá nhân trực tiếp về Tết và về mùa xuân, tại sao mình không thông qua một cái gì đấy để nói về cái cảm xúc đấy. Và ý mình khi thông qua một cái gì đấy ở đây chính là một điều gì đấy đặc biệt đối với mình. Và Hà Nội bật lên trong suy nghĩ mình. Thì để chia sẻ với những bạn nào chưa biết thì mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Có thể nói là gần như cả cuộc đời mình đã gắn liền với Hà Nội. Mình chưa bao giờ đi đâu khác ngoài Hà Nội. Cho đến khi mình đi du học thì nước Đức và Berlin giống như kiểu một ngôi nhà thứ hai như vậy. Nhưng mà cái cảm giác, cái cảm xúc nó cũng không giống như là của mình đối với Hà Nội. Nó có một cái đấy rất là khác. Có thể là vì đấy là nơi mình sinh ra, đấy là nơi chôn rau cắt rốn của mình, nên cái cảm xúc nó cũng khác so với một nơi mà mình đang sinh sống và làm việc. Nhưng mà đối với mình, dù mình đi bất kỳ thành phố nào ở Việt Nam, hay là kể cả đi những thành phố ở châu Âu hay là ở bất kỳ một đất nước nào khác, nó cũng không cho mình cái cảm giác sao nhỉ, hồi hộp, muốn khám phá vẻ đẹp của cái thành phố đấy. Với Hà Nội, mặc dù là mình ở đấy 20 năm gì chăng nữa rồi mình đi du học, nhưng mình vẫn luôn muốn quay về Hà Nội và muốn nhìn xem cái vẻ đẹp của Hà Nội mà mình nhớ nó còn đấy không. Nếu không thì nó đã thay đổi như thế nào, và nếu còn thì tại sao nó vẫn tồn tại mãi như thế được. Nó khiến cho mình luôn tự hỏi là Hà Nội, cái nét đẹp của Hà Nội nó rất là đặc biệt, tại sao nó lại như thế. cái điều gì khiến cho bất kỳ ai đến Hà Nội, bất kỳ người con Hà Nội nào cũng cảm thấy wow, Hà Nội thật là tuyệt vời, không đâu bằng Hà Nội. Và khi mà, kể cả khi mà mình ngồi trên ghế nhà trường, khi mình đọc những tác phẩm nói về Hà Nội này, nói về người Hà Nội này, mình cũng tự hỏi tại sao một thành phố, một nhóm người sinh sống ở cái thành phố đấy có thể đem lại cho những nhà văn, nhà thơ những cái cảm xúc văn học như vậy được. Nó thực sự là một điều khiến mình tò mò và bỗng dưng bất giác trong thâm tâm một con người bé nhỏ sinh ra và lớn lên ở thành phố đấy, mình cũng muốn làm một podcast để chia sẻ về những cảm xúc và tình yêu của mình với Hà Nội. Tại vì mình biết là mình chưa bao giờ có cơ hội được viết ra hay được nói ra những cái cảm xúc đấy. Và mình tin là cũng có rất nhiều người, những người bạn của mình khi đang nghe podcast này, hoặc là những người thân của mình khi nghe podcast này, cũng một chút gì đấy yêu Hà Nội và nhớ Hà Nội. Và đồng thời mình cũng muốn chia sẻ cái tình cảm, cái tình yêu, cái vẻ đẹp của thành phố này với những ai chưa được biết đến Hà Nội. Yeah, và đấy chính là lý do mà mình đã quyết định chủ đề của podcast ngày hôm nay chính là câu chuyện của Hà Nội. Hà Nội chiều nay trong tiết cuối đông, cái nắng hanh làm đỏ hồng đôi má, vết chân chim hẳn sâu thêm vất vả, xếp loằng ngoằng che cả nét tươi xinh. Hà Nội với em chẳng chút thịnh tình, những bước chân một mình nơi bệnh viện, mặt mũi nhọ nhem chẳng màng thể diện, chỉ buồn phiền đang mải miết chạy đua. Hà Nội chiều nay méo ngọn gió lùa, trên đường phố như cợt đùa nỗi khổ. Em lang thang gót buồn băng qua phố, tự dặn mình phải cố để mà vui. Đây là một cái bài thơ mình sưu tầm được ở trên mạng. Và bất thình lình mình cảm thấy nó có một cái dòng cảm xúc rất là hợp với cái câu chuyện Hà Nội mà mình muốn kể. Thì mình nghĩ nếu ai biết về mình và biết về gia đình mình khi nghe cái bài thơ này thì cũng sẽ hiểu được cảm xúc của mình thực sự muốn nói đến là như thế nào. Nhưng mình không muốn thể hiện một cách trực tiếp ở đây, nên mình xin chia sẻ vào một câu chuyện khác của mình. Thì khi mà mình đọc bài thơ này, mình có hai luồng cảm xúc. Một cảm xúc là mình muốn dành đến cho mẹ mình. Thì cái này mình xin phép mình sẽ giữ riêng cho mình và mẹ mình. Và mình mong khi mẹ mình nghe được cái này thì mẹ mình sẽ cảm thấy đừng tủi thân mà hãy thực sự cảm thấy vui vẻ vì luôn bên, và vì bên cạnh mẹ mình luôn có mình và em trai mình. Và một cái luồng cảm xúc thứ hai lại khiến mình nhớ về một câu chuyện ngày xưa của mình hồi mình học cấp 3. Và một cách rất tình cờ thì câu chuyện này lại liên quan đến một bạn hồi mình học cấp 3 đấy. Thì thực ra mình chưa bao giờ nghĩ là Hà Nội có một cái gì đấy quá là quan trọng với mình. Ok, có thể nó là nơi mình sinh ra và lớn lên, là một thành phố rất là xinh đẹp. Nhưng mà cái cảm xúc của mình cái hồi đấy khi mà mình 15-16 tuổi ấy, mình nghĩ là mình vẫn chưa thể hiểu được là tại sao có những người, người ta có thể yêu một cái thành phố đến mức như vậy. Tại sao người ta có thể nhìn Hà Nội giống như một cô gái? Rồi tại sao người ta có thể nhìn được tất cả vẻ đẹp của những con người ở trong thành phố này, kể cả khi người ta mắng chửi nhau, kể cả khi người ta đến từ những cái tầng lớp rất là thấp, rồi làm những cái công việc nó không phải là kiểu đẹp đẽ hay là gì cả, mà người ta vẫn có thể miêu tả những con người đấy, những công việc đấy bằng một cái nét văn, một cái nét thơ rất là đẹp và lãng mạn. Mình luôn tự hỏi cái câu đấy, mình cảm giác giống như kiểu người ta đánh giá quá cao cái vẻ đẹp đấy. Thì năm đấy năm mình học lớp 10 đấy thì mình có gặp một người. Và có thể nói là người đấy đã, mặc dù không phải là một người ghi dấu ấn tình cảm quá mạnh mẽ trong lòng mình, thật sự là như thế, nhưng mà lại khiến cho mình thay đổi suy nghĩ rất là nhiều. Mình cũng phải cảm ơn người đấy về điều đó, nhưng dù sao thì cũng không cảm ơn đến mức đấy. Anyway, nếu mà nói về phương diện là thay đổi cái nhìn về Hà Nội thì bạn đấy đã làm rất tốt với việc thay đổi một con người như mình. Thì cái lý do mà tại sao mà mình lại nói là bạn ấy khiến cho mình thay đổi cái góc nhìn về Hà Nội, tại vì cái người bạn đấy, cái người đấy rất là yêu Hà Nội. Cái tình cảm, cái tình yêu mà bạn ấy dành cho Hà Nội, mình nghĩ có khi còn lớn hơn cả bạn ấy dành cho người yêu của bạn ấy đi. Còn về gia đình thì mình cũng không biết rõ nữa, nhưng mà mình cảm giác cái tình cảm bạn ấy dành cho Hà Nội ấy, nó rất là lớn, nó là một cái gì đấy rất là đặc biệt. Bạn ấy đã từng viết rất nhiều bài văn về Hà Nội, và thực sự mình cảm thấy rất là ấn tượng với cách mà bạn ấy viết ấy. Giống như kiểu, nói thế nào nhỉ, giống như kiểu mấy anh lãng tử đi tán gái, dùng những lời mật ngọt rót tai vào mật các cô gái, rồi nói là em xinh quá, cả đời này anh chưa gặp ai như em cả, kiểu dạng như vậy. Thì bạn ấy miêu tả Hà Nội, bạn ấy so sánh và ví Hà Nội như một cô gái. Bạn ấy trân trọng, nâng niu từng nét đẹp, từng nét tính cách, mọi thứ của cô gái Hà Nội ấy bằng một cái giọng thơ, bằng một cái tình cảm nó rất khác, rất là riêng biệt. Các bạn kiểu có thể tưởng tượng một đứa con trai 16, 17 tuổi làm sao nó có thể có một cái tình cảm chững chạc dành cho một cô gái nào đấy, đúng không? Mà nói là kiểu anh em đẹp lắm, rồi cái tóc của em thế này thế kia. Mình không nhớ chính xác là bạn ấy miêu tả cái gì ở trong cái đoạn văn đấy. Mình ước gì là mình còn giữ cái quyển lưu bút của trường mình đấy, tại vì cái bài đấy của bạn ấy còn là cái bài highlight của cái quyển lưu bút đấy luôn. Thực sự là đỉnh, vì nó còn được các cô giáo dạy văn kiểu bình chọn để đứng ở giữa trang nhất luôn mà. Thì khi mà mình có cơ hội đọc bài đấy lần đầu tiên, mình đã kiểu cảm thấy rất là rung động ấy. Mình cảm giác như kiểu oài, đây chính là chàng thơ của đời mình. Đấy là một trong những lý do mà mình bị đổ gục trước người bạn đấy. Sự khi nghe cái đấy, mình đã suy nghĩ rất là nhiều, và cái góc nhìn của mình về Hà Nội ấy, nó cũng thay đổi khi mà mình, rồi sau này khi mà mình có cơ hội được nói chuyện, rồi làm quen, rồi bọn mình tìm hiểu nhau, và tất nhiên là đi xa hơn cả thế, thì mình cũng học được rất là nhiều điều từ người bạn đấy, cả về cách miêu tả, cách nói chuyện trong văn học thôi nhé, trong văn học thôi, còn về đời sống thì thôi mình không bàn về cái đấy. Và mình cũng được nghe bạn ấy tâm sự và nói chuyện rất nhiều về cái Hà Nội trong mắt của bạn ấy, thì bạn ấy luôn tìm thấy cảm hứng mỗi khi bạn ấy đi bộ hoặc là đi chụp ảnh. Và cũng phải thực sự cảm ơn bạn ấy, vì bạn ấy chính là người đã truyền cảm hứng cho mình để mình bắt đầu với có đam mê với cả nhiếp ảnh và vẽ vời. Mình bảo mà giống như kiểu chàng thơ của mình ấy. Thì mình cũng hỏi bạn ấy rất là nhiều là tại sao lại có một cái tình cảm đặc biệt như vậy đối với Hà Nội. Thì bạn ấy có nói với mình là bây giờ em hãy thử tưởng tượng là em đi bộ ở trên Hồ Gươm. Em bỏ cái tâm trí là mình đã đi ở đây rất nhiều lần rồi, mình đã quen thuộc hết tất cả đường phố, hàng quán ở đây rồi. Hãy bỏ hết những cái suy nghĩ đấy đi. Hãy thả mình vào cái chiều không gian, vào cái địa điểm đấy, giống như mình là một người lần đầu tiên đặt chân đến Hà Nội. Hãy cố gắng để ý từng những nét chi tiết, từng những cái nhân vật xuất hiện ở trong cái khung cảnh đấy, em sẽ bỗng dưng tìm thấy một cái nét đẹp ẩn chứa gì đấy, kể cả trong một cô bán nước, rồi rồi nghe một cái âm thanh gì đấy, một cái âm thanh vô tình nào đấy thôi, nó cũng sẽ khiến bạn có một cái cảm giác khác hẳn. Thì có một lần, thực ra bọn mình chưa bao giờ, mình và bạn đấy trong khoảng thời gian bọn mình tìm hiểu nhau và có tình cảm với nhau ấy, thực ra chưa bao giờ bọn mình có cơ hội để được đi bộ cùng nhau ở Hồ Gươm. Có không nhỉ? Không, mình nhớ là không có. Mình nhớ là không có nha. Mình chỉ nhớ là hình như bạn ấy có nói câu đấy với mình, nhưng mà mình không nhớ là bọn mình đã đi với nhau. Chỉ là khi mà bạn ấy nói câu đấy với mình, cái câu mà bỏ hết tất cả suy nghĩ là mình đã biết quen thuộc nơi này rồi và tận hưởng mọi thứ theo một cách chân thực nhất và mới mẻ nhất. Thì có một cái bức ảnh này của bạn ý được chụp, và không, thực ra là được chụp và bạn ấy rất tâm đắc, và đến bản thân mình cũng cảm thấy bức ảnh đấy nó rất đỉnh, là hình ảnh Hà Nội, cái Hồ Gươm, cái tháp rùa ấy, nó hiện trong một cái khung hình mà bạn ấy đang để tay. Các bạn biết khi mà người ta chụp ảnh thì người ta sẽ căn khung hình rồi nhắm hình các thứ bằng cách làm ngón tay trỏ và ngón tay cái thành hình vuông ấy. Thì cái hình ảnh Hà Nội và cái tháp rùa đấy bỗng dưng nó hiện trọn vẹn trong cái hình vuông tay của bạn ý. Nó rất là vừa khít, nó rất là đẹp, và nó khiến cho mình có cái cảm giác là đấy là Hà Nội của tôi. Còn Hà Nội của bạn thì như thế nào? Và khi mình nhìn bức ảnh đấy và mình đọc bài văn của bạn ấy về Hà Nội, và cùng với cái suy nghĩ là bây giờ mình hãy refresh lại cái ký ức của mình về Hà Nội và tận hưởng nó theo một cách mà mới mẻ nhất, thì mình mới nhận ra là Hà Nội đẹp thật. Nó đẹp không phải vì những cái lối kiến trúc xa hoa châu Âu mà thực dân Pháp để lại, hay là những cái kiến trúc lồi lõm bất quy tắc của các cái tòa nhà ở trong phố cổ Hà Nội, mà nó đẹp vì nó giản dị, nó rất thơ vì nó là Hà Nội. Bạn không thể đi bất kỳ một thành phố nào mà bạn có thể nhìn thấy được cái sự hiện đại và cái sự cổ kính nó kết hợp với nhau trong cùng một khung hình. Khi mà bạn vào phố cổ thì bạn có thể nhìn thấy điều đấy nó rất là rõ ràng. Mình không biết phải miêu tả như thế nào, nhưng mà thực sự đấy là điều có thể nhìn rõ nhất. Rồi bạn đi bất kỳ một thành phố nào, bạn không thể tìm thấy được một cái chất rất riêng của Hà Nội. Kiểu chỉ cần người ta nói ra thôi, người ta cất tiếng, cất giọng lên thôi là mình đã biết ngay, à, chắc là người Hà Nội rồi. Kiểu cái giọng nói, cái tôn giọng, cái cách người ta nói chuyện và cách người ta cách người ta giao tiếp với nhau ấy, nó cũng khác hoàn toàn luôn ấy. Mình không dám nói một cái gì đấy nó quá là học thuật ở đây, tại vì đối với bản thân mình thì mình cảm nhận là như thế. Là cái mà mình thấy rõ nhất là cái cách mà người ta chửi nhau ấy. Thực sự đây là một cái rất là thật. Nó cũng là một nét đẹp, nhưng mà mình nghĩ nó không nên được đẩy cao quá đâu. Nhưng nói chung là nó rất là đặc biệt, nó rất là khác lạ so với các thành phố khác, các tỉnh khác, chứ không nói gì đến việc là các đất nước khác nhé. Rồi, một điều mà mình nhận ra sau rất nhiều lần tản bộ ở Hà Nội, đấy chính là cái khung cảnh nó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của bạn, và tâm trạng của bạn cũng có thể ảnh hưởng đến khung cảnh. Khi mà bạn vui, khi mà bạn vui và đang đi bộ ở trên Hồ Gươm hay bất kỳ một con phố nào của Hà Nội, bạn cũng sẽ cảm thấy khung cảnh nó rất là vui vẻ, nhộn nhịp, mọi người rất là bận rộn, hối hả với cái dòng nhịp của cuộc sống. Rồi bạn sẽ thấy kiểu bọn trẻ con rất tươi vui, rồi những đứa trẻ đi học về chúng nó cười đùa nói chuyện với nhau ở trên đường. Nói chung mọi thứ diễn ra xung quanh bạn nó sẽ đúng như những cái cảm xúc của bạn. Và kể cả đấy có là mùa thu lá vàng rơi đi chăng nữa, bạn cũng thấy ôi sao đẹp quá, sao cảm thấy lãng mạn thế, như trong phim Hàn Quốc vậy. Ước gì bây giờ mình có một người đi cạnh mình, chụp ảnh cho mình, rồi có một anh người yêu đang đứng đây ôm mình ở dưới những lá, ở dưới những tán lá vàng này. Nói chung là cái khung cảnh nó rất fit với cả cái cảm xúc ấy. Nhưng mà mình đã thử khi mà mình buồn, một cách rất là tình cờ thôi nhé. Khi mà mình buồn và mình đi bộ, mình cảm thấy cái thành phố này nó quá là u buồn, và mình còn nghĩ đến chuyện là hay mình phải đi du lịch ở chỗ khác để mình thay đổi cái tâm trạng của mình đi. Cái đấy mình nhận ra thực ra cũng mới gần đây thôi, trong lần gần đây nhất mình về Việt Nam. Có một hôm mình rất là buồn, mình rất là cáu, mình không muốn nói chuyện với bất kỳ một ai cả. Thế là mình cầm máy ảnh, mình đi ra ngoài đường và mình đi bộ từ nhà mình đi lên Hồ Gươm, xong mình đi dọc quanh tất cả các phố cổ các kiểu. Thì ngay từ lúc mình đi bộ thôi mình đã cảm thấy rất là buồn rồi, thì tự dưng mình thấy khung cảnh rất là điều hưu. Thì bình thường cái khu phố nhà mình ấy, nó là chỗ để đi lên, nó là cái mạch đường để đi lên trung tâm, thì thường nó rất là đông vui nhộn nhịp đúng không. Hôm đấy còn là tối thứ sáu, tối thứ sáu thì là tối của các dân chơi đi quẩy rồi đúng không. Nhưng mà hôm đấy mình thấy nó vắng lặng lạ thường, xong mọi thứ người ta, cửa hàng các thứ người ta đóng cửa tắt đèn hết. Xong mình đi bộ một lúc, mình nhìn thấy những cô lao công, mình mới nghĩ trong đầu kiểu tại sao người ta phải khổ như thế. Bây giờ đâu cái giờ làm việc của người ta không có giới hạn hay sao, sao người ta không được về nhà với gia đình. Rồi mình đi một đoạn nữa, mình thấy có những người kiểu bán hàng rong. Rồi mình thấy có một số người nằm ngủ ở bên vệ đường các thứ. Nói chung là mình không hiểu sao cái lúc đấy khi mình buồn thì tất cả mọi thứ buồn xung quanh nó cũng xuất hiện ở đấy, và nó khiến cho tâm trạng của mình còn tệ hơn. Rồi mình đi bộ được một lúc, đến Hàng Bông thì trời bắt đầu mưa, mưa bão, mưa rầm rề luôn. Ui mưa to lắm, mưa ngập cả đường luôn. Mình kiểu tại sao ông trời lại đối xử với mình như thế. Đến lúc đấy mình còn giống trong phim vừa đi vừa khóc ấy. Rồi đứng dưới mưa xong khóc, xong ngửa cổ lên trời. Xong có một ông taxi đi qua, em ơi em bị làm sao đấy. Xong thì lúc đấy mình buồn chán mà mình không muốn trả lời gì hết. Thế là mình đứng nép vào trong một cái nhà mình trú mưa. Xong mình cứ suy nghĩ về cuộc đời mãi. Là tại sao cái thành phố này lại buồn như thế. Tại sao những cái thứ cổ kính này nó lại mang lại cho mình một cái cảm giác đượm buồn như vậy. Mình còn nghĩ, lúc đấy mình cũng đứng nghĩ là giá như bây giờ kiểu nhà mình chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh rồi, thì có phải là mọi thứ nó có thể là cái nhịp sống nó cũng sẽ khiến cho con người ta vui tươi hơn, có thể là cũng có nhiều cơ hội để người ta cảm thấy hạnh phúc hơn, yêu đời hơn không. Đó. Xong nhưng mà phía cuối con đường luôn có cầu vồng, và phía cuối cầu vồng thì luôn có hũ vàng. Khi mình đi bộ thêm một đoạn nữa thì bỗng dưng lúc đấy mình nhìn thấy một cặp đôi. Ôi cái khung cảnh đấy nó tình lắm ý, thề với mọi người luôn, nó như trong phim luôn. Mình đã chụp lại được bức ảnh đấy, và đấy là một trong những bức ảnh mà mình ưng ý nhất. Thì mình đi bộ một đoạn nữa ra đến Hồ Gươm. Thì lúc đấy mình đang định sang đường để sang ăn kem Tràng Tiền. Thì ở chỗ Bưu điện Hà Nội thì mình nhìn thấy một cặp đôi đang đuổi nhau dưới mưa để trú mưa, rồi chạy đến bến xe buýt để đi về. Mình nghĩ chắc là hai anh chị là sinh viên, trông có vẻ là sinh viên kiểu vậy ấy. Thế là mình nhìn thấy hai người đấy chơi đùa đuổi nhau dưới mưa, rồi đứng quan tâm chăm sóc nhau ở dưới ở chỗ bến xe đấy. Mình mới đứng hình mất một lúc, mình thực sự là mình đứng hình. mình đứng lại và mình nhìn hai người họ, và mình còn đứng rất lâu để chụp được khá khá tấm hình cho đến khi mà mình cảm thấy ok được rồi ấy. Thì cái cảm xúc của mình lúc đấy là kiểu, mặc dù trong cái hoàn cảnh và cái cảm xúc mà mọi thứ nó rất là u buồn như thế, nhưng mà trong cuộc sống vẫn có những người, người ta enjoy cái moment đấy, người ta tìm được cái niềm vui, cái hạnh phúc của mình, người ta tận hưởng tất cả những gì mà cuộc sống ban cho. Thì khi mà mình nhìn hai người họ nói chuyện và cười đùa với nhau ấy, bất giác trong suy nghĩ của mình mới cảm thấy có một chút oán trách và có một chút hối lỗi. Mình oán trách một phần, mình oán trách một phần là tại sao mình không thể có những cái cảm giác như thế. Tại sao mình phải khổ như thế này để làm gì? Tại sao mình không vui vẻ như người ta, mình không tận hưởng cuộc sống? Và mình oán trách một phần là tại sao mình lại cứ đi tự hối hận những cái điều mà mình không thể lường trước được, và tại sao mình không enjoy cái moment đấy đi. Thế là sau khi mình đứng đấy nhìn hai người đấy, thậm chí mình còn đứng kiểu đợi hai anh chị lên bus rồi, mình mới bắt đầu đi sang đường. Xong rồi mình cũng chụp một tấm ảnh cái bến xe buýt đấy, tại vì nó giống như kiểu một cái khoảnh khắc rất là đặc biệt đối với bản thân mình ấy. Nó thay đổi cái tâm trạng của mình ngay trong lúc đấy. Rồi bỗng dưng lúc đấy mình nhìn họ như thế, xong mình bắt đầu nhớ gia đình mình. Mình nhớ người yêu của mình lúc đấy. Mình nói chung là mình nhớ rất nhiều người. Cảm xúc của mình cũng rất là lẫn lộn. Thế là lúc đấy mình mới sang đường. Mà mình quyết định là mình không ăn kem nữa, mà mình sẽ đi về. Mình sẽ đi về mở điện thoại lên và nhắn tin cho những người mình yêu thương. Tại vì cái lúc đấy, thực sự mà nói, mình thấy mình rất là trẻ trâu. Kiểu tự dưng vô cớ mình giận tất cả mọi người, mình không nói chuyện bất kỳ ai cả. Mình ném điện thoại đi và mình đi ra khỏi nhà. Nhưng mà mình nhớ là lúc đấy không ai đi tìm mình cả. Mình nghĩ là không ai biết là mình kiểu buồn phiền hay cáu giận thế đâu. Mình tin chắc một điều là như thế. Thì đó, đấy cũng là một cái cảm xúc về Hà Nội mà mình cảm thấy rất là hay và thú vị. Thì khi mà mình nói câu chuyện này ra với các bạn thì mình cũng mong là các bạn sẽ thấy là mặc dù có những lúc là chúng ta có thể buồn phiền, chúng ta có những cái muộn phiền trong cuộc sống ấy, nhưng mà các bạn hãy luôn tin rằng là đâu đấy trong cuộc sống này, không phải đối với chúng ta hay là nó không xảy ra trực tiếp với chúng ta, nhưng mà xung quanh chúng ta vẫn luôn có những điều tốt đẹp nó đang xảy ra. Và đấy là cái mà làm cho cuộc sống đa dạng và màu sắc hơn. Và điều đấy cũng có thể xảy ra với bạn, chỉ cần bạn đừng u sầu quá và hãy tích cực lạc quan với những gì mà mình đang có. Thì sau cái khoảnh khắc đấy, mình mới về nhà. Trên đường về nhà mình cũng tiếp tục lại suy nghĩ. Và lúc đấy thì mình nghĩ về tình yêu. Thì chia sẻ thật lòng với các bạn là đối với mình ấy, khi mà mình yêu một ai đấy thì cái tính cách của người ta và cái cách mà người ta yêu mình nó cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của mình rất là nhiều. Thì có một câu nói này mình rất là thích: khi yêu một ai đấy thì mình sẽ yêu luôn thành phố của người ta. Và với mình thì mình toàn yêu dai Hà Nội. Đấy là điều tất nhiên vì mình lớn lên ở Hà Nội. Và xung quanh mình toàn các bạn ở Hà Nội, nên mình yêu dai Hà Nội là đúng. Nhưng mà với mỗi người thì người ta lại đem lại cho mình một cái cảm giác rất là khác nhau. Và Hà Nội trong các giai đoạn đấy nó cũng rất là khác nhau. Ví dụ như với cái bạn mà mình kể là mình quen bạn ấy hồi mình học lớp 10 ấy, thì cái bạn đấy là người bắt đầu cho mình một cái tình cảm rất là Hà Nội. Một người thực sự cho mình cái cảm giác là Hà Nội rất đẹp và Hà Nội đáng được yêu, đáng được trân trọng đến nhường nào. Kiểu cũng nhờ bạn đấy mà mình, cái thế giới nghệ thuật của mình nó cũng thay đổi ấy. Mình không phủ nhận là bạn đấy rất là nghệ. Đúng là nàng thơ luôn ấy. Nhưng mà yeah, tất cả những gì đọng lại với mình chỉ là những cái ấn tượng về nghệ thuật và Hà Nội. Bắt đầu từ sau từ sau khi mà quen bạn ấy và nói chuyện bạn ấy nhiều thì mình để ý nhiều hơn về Hà Nội và những cái cảm xúc, những cái mảnh đời, những cái mạch cảm xúc mà có ở trong Hà Nội, nó dần xuất hiện trong cuộc sống của mình và mình để ý đến nó nhiều hơn. Thì sau đấy cũng đến một bạn khác. Thì cái chính vì cái bạn đầu tiên kia, bạn ấy ảnh hưởng đến mình như vậy, nên khi mà mình yêu cái bạn thứ hai này thì cái Hà Nội đối với mình nó cũng quan trọng hơn. Giống như kiểu mình expect rất là nhiều. Mình cũng mong là bạn ấy có thể cho mình thấy một Hà Nội khác, một Hà Nội trong góc nhìn của bạn ấy. Nhưng mà nhưng mà bạn ấy lại không thích đi ra ngoài, thích ở trong nhà. Thế lại thành ra mình lại là người phải tự đi tìm Hà Nội của mình và khiến cái Hà Nội của mình thành Hà Nội của chúng mình. Thì với người bạn thứ hai thì Hà Nội hiện ra cho mình như là một thánh địa đồ ăn. Yeah. Và là một thành phố của những con đường. Vì hồi đấy là mình học lớp 12 thì cái chuyện tình yêu của mình với cái bạn thứ hai này thì đúng là Hà Nội và những con đường, vì đúng là đưa đón nhau đi học rồi đưa đón nhau đi chơi là đi một vòng thành phố luôn. Từ đầu này sang đầu kia, từ Cầu Giấy sang Hoàng Mai, từ Hoàng Mai sang Mỹ Đình, rồi từ Mỹ Đình lên Ba Đình. Nói chung là đi ngang dọc từ Đông sang Tây, từ Tây sang Đông, từ Bắc xuống Nam, đi tất cả mọi nơi ở Hà Nội luôn. Và phải thật lòng mà nói, nếu bây giờ mà mình về Hà Nội và mình đi xe máy và mình đi lại những cái trục đường mà hồi đó mình đi ấy, thì tự dưng tức khắc tất cả những kỷ niệm đấy nó sẽ ùa về đối với mình. Điều đấy là điều chắc chắn luôn. Tại vì nó quá là in sâu vào trong cái tiềm thức của mình ấy. À, đấy là Hà Nội của những con đường. Mình còn nhớ là hồi đấy, hồi bọn mình đi học đấy, thì các bạn biết là giao thông ở Hà Nội nó rất là tệ, nó rất hay tắc đường. Mà cái đoạn đường mà bọn mình hay đi thì nó lúc nào cũng tắc. Và mình chỉ nhớ là kiểu đi học về ui mệt dã man, mệt thôi rồi, đau hết cả lưng, ong hết cả đầu, xong vẫn phải ngồi ở trên xe máy, ngồi xe coupe nhé, edit, đau lưng, ong hết cả tai vì tiếng còi xe rồi khói bụi các thứ. Nói chung là rất là stress. Nhưng mà thực sự là nó cũng rất là vui. Vì suốt một cái quãng đường dài như thế, có biết bao nhiêu chuyện bọn mình nói được với nhau, tâm sự được với nhau. Rồi những cái trò đùa rất là trẻ con, rất là lame joke, nó cũng được sinh ra từ những con đường đấy. Rồi và thực sự là mình cảm giác cái chuyện tình cảm đấy của mình với cả cái bạn con đường đấy, tất cả những cái khoảnh khắc quan trọng và tất cả những cái kỷ niệm đáng nhớ, nó đều gắn liền với những con đường. Từ lần tỏ tình đầu tiên, lần đi chơi đầu tiên, lần cãi nhau đầu tiên, rồi tất cả mọi thứ, tất cả, hầu như tất cả những lần đầu tiên và tất cả những lần quan trọng nhất đều là ở trên đường. Cãi nhau cũng ở trên đường, tỏ tình cũng trên đường, đi chơi với nhau lần đầu tiên, bắt đầu nói chuyện lại với nhau rồi tán tỉnh nhau cũng là ở trên đường. Không có một cái gì nó dừng lại tại chỗ cả. Và lúc nào cũng là cái con xe đấy, con xe coupe đấy. Yeah. Thì yeah, nếu như mà bạn đầu tiên là nàng thơ Hà Nội của mình, wow, thì bạn thứ hai là hung thần xe coupe Hà Nội. Yeah, probably. Và tiếp tục đến cái chuyện tình yêu thì đấy là bạn thứ hai đấy nhá. Thì như mình đã nói về cái hình ảnh mà hai người đứng chơi đùa nhau ở dưới mưa và ở bến xe buýt ý, thì cái hình ảnh đấy lại lại làm mình gợi nhớ đến người yêu cũ gần đây nhất của mình. Thì đối với mình, người bạn đấy là Hà Nội thân thương nhất và cũng là Hà Nội đau thương nhất. Thân thương nhất là vì bọn mình đã chơi với nhau và quen biết nhau và ở bên nhau khá là lâu rồi. Từ hồi mà... từ hồi cấp 2, từ hồi mình học lớp 6, bọn mình đã chơi với nhau và là bạn của nhau. Rồi đau thương nhất là vì tình yêu mà bọn mình mất luôn tình bạn. Mình không biết là còn có cơ hội để được gặp nhau hay không. Và cũng người bạn đấy cũng thực sự mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc về Hà Nội. Nó là Hà Nội mà mình muốn quay về, là Hà Nội mà mình mong đợi được quay về, là Hà Nội mà mình nhớ. Mặc dù kiểu khi mà bọn mình bắt đầu cái mối quan hệ, khi mà kiểu bước ra khỏi từ tình bạn thành tình yêu, thì bọn mình chưa thực sự có một cái kỷ niệm nào đấy đặc biệt với nhau gắn liền với Hà Nội cả. Những cái kỷ niệm mà bọn mình gắn liền với nhau mà liên quan đến Hà Nội thì chỉ là khi bọn mình là bạn thôi, mà thậm chí nó còn không nhiều đến thế. Nhưng mà chính vì vậy nên là mình luôn cái khoảng thời gian mà yêu xa đấy, mình luôn mong muốn được về Hà Nội để cùng nhau đi chơi đây đó, được dẫn nhau đi ăn các thứ, được thực sự trải nghiệm cái cảm giác là khi mình yêu một ai đấy thì mình yêu luôn cả cái thành phố đấy. Mình muốn tìm một cái Hà Nội khác đi. Thì và với người bạn đấy thì mình nghĩ là nó là cái cảm xúc Hà Nội trưởng thành nhất và cô đọng nhất, vì nó có cả những cái cảm xúc vui và cảm xúc buồn, và nó thực sự là những cái cảm xúc mà mình cảm nhận được khi mà bọn mình tản bộ với nhau, hoặc là khi mà mình đi tản bộ một mình thôi và mình nghĩ đến chuyện của bọn mình. Nó mang lại cho mình rất nhiều cảm xúc khác nhau. Đến bây giờ khi mình ngồi nghĩ lại thì những cái hình ảnh mà bọn mình đi chơi với nhau, những cái con phố mà bọn mình đã đi qua, rồi những cái quán mà bọn mình đã ăn, nó cũng hiện lại trong đầu mình, và những cái cảm xúc về tình cảm lúc đấy nó cũng khiến mình cảm thấy rất là day dứt và có lỗi. Nhưng mà không sao, như mình đã nói đấy, dù buồn phiền như thế nào thì xung quanh trong cuộc sống mình cũng phải luôn vui tươi. Không thể mãi mãi mang một màu u buồn, một màu xám được. Dù trong màu xám người ta cũng pha được một chút hồng ở trong đấy để nó thành màu xám mà. Nên cuộc sống có cái buồn thì cũng có cái vui, có cái vui thì cũng sẽ có cái buồn. Nó không có cái gì là tất cả 100% cả. Nên là mọi chuyện khi mà nó đã qua rồi thì mình cũng thôi thì mình để cho nó qua, vì Âu cũng là vậy. Ai rồi cũng khác, chỉ có thành phố là mãi như vậy thôi. Thì Hà Nội đối với mình nó như vậy đấy. Nó bắt đầu là nơi sinh ra, là nơi mà mình được biết đến những vẻ đẹp, những quán ăn qua bố mẹ mình, qua tình cảm của gia đình. Nhưng nó được gây dựng và vun đắp bởi những tình yêu tuổi học trò, bởi những tình yêu nhiều màu hồng nhưng cũng đau đớn không kém. Và bỗng dưng nhé, Và bỗng dưng khi mà nghĩ về Hà Nội như vậy thì mình đã cố gắng rất nhiều để tìm được những bài văn, bài thơ để nói về Hà Nội, một cách nào đấy nó có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình ấy. Nhưng mà sau khi mà mình tổng hợp lại và mình cũng đã thu thử một bản rồi thì mình cảm thấy không hài lòng lắm. Vì nó, dù sao đi chăng nữa ấy, văn học nó là cảm xúc. Cái người viết ra những cái áng văn thơ để cái cảm xúc của người ta nó cũng khác mình. Có thể là mình có thể thấu hiểu những cái cảm xúc đấy, nhưng mà để dùng nó để miêu tả cái tâm trạng cảm xúc của mình 100% thì mình nghĩ là nó không hợp. Bởi chính vì vậy nên mình đã quyết định thu lại. Và mình muốn tâm sự thật lòng về Hà Nội trong tim mình là nó gắn liền với những người yêu cũ. Thực sự là như thế. Mình thấy luôn là tất cả các con phố mà mình có thể kể tên nó đều gắn liền với những mối tình cũ của mình. Tất cả những quán ăn mà mình có thể nghĩ đến, nó cũng có thể là một số cái là đúng là nó liên quan đến người yêu cũ thật, và có một số cái là nó liên quan đến rất nhiều người. Có cả bạn của mình, rồi có cả bố mẹ mình, rồi này nọ kia nữa. Nói chung là một cách nào đấy thì cái hình bóng Hà Nội nó hiện trong mình, nó vẫn là về những cái tình cảm của bản thân. Vì đó, như mình đã nói, thì khi bạn yêu một ai đấy thì bạn sẽ yêu luôn cả thành phố, yêu yêu luôn cái gì, như ông cụ đã nói, như ông cha ta đã nói, là cái gì, yêu nhau yêu cả đường đi lối về ấy. Thì đó, Hà Nội đối với mình là như vậy. Đã có một khoảng thời gian mình không muốn về Hà Nội lắm, tại vì mình không muốn đối mặt với những cái đau buồn mà mình phải phải đối mặt nếu như mình về. Nó không phải, có thể nhiều người sẽ nghĩ là kiểu mình lụy tình, mình vẫn lưu luyến tình yêu. Thực sự nó chỉ là một lý do rất nhỏ ở trong đấy thôi. Mình là mình muốn, mình thì mình rất là happy nếu như mà mình được về Hà Nội và mình gặp lại người yêu cũ, thì mình cũng vui thôi. Kiểu vì dù sao ai cũng bước tiếp rồi ấy. Nếu như mà có gặp lại thì âu nó cũng chỉ là những cái cảm xúc cũ nó hiện lại lên thôi. Và mình không biết chắc được là liệu những cái cảm xúc cũ đấy nó có thể đi xa được bao nhiêu. Nên nên cái việc mà mình sợ về Hà Nội để đối diện với những tình yêu cũ thì nó chỉ là một phần lý do rất là nhỏ thôi. Và cái lý do thực sự là Hà Nội gợi nhớ cho mình quá nhiều kỷ niệm. Nó cũng gợi nhớ cho mình về quá nhiều người, những người mà mình đã đánh mất. Nên là có một khoảng thời gian mình không biết là mình có thể chịu được cái mình có thể chịu được cái dòng suy nghĩ đấy không, hay là làm cách nào để mình có thể kiểu tìm được cái màu hồng trong những cái màu xám đấy. Thì mình cũng suy nghĩ rất là nhiều, và khi mà mình quyết định làm cái tập podcast này ấy, thì cái cảm xúc của mình rất là dâng trào, và hiện tại thì mình cũng đang hơi khóc một tí. Nhưng mà đây là những cái giọt nước mắt hạnh phúc, vì cuối cùng thì mình cũng có thể nói được những cái tâm tư tình cảm của mình dành cho cái thành phố mà mình luôn yêu mến, dành cho nơi mình được sinh ra, nuôi dưỡng, lớn lên, dành cho nơi dạy cho mình tình yêu là gì, dạy cho mình cuộc sống là gì, cho mình thấy rất nhiều gam màu cuộc sống khác nhau, rất nhiều những mảnh đời khác nhau, cho mình rất nhiều bài học thực sự luôn. Nếu như không phải lớn lên ở Hà Nội thì mình nghĩ là mình sẽ không được là một con người như bây giờ. Và có một bài thơ này, mặc dù có một bài thơ này mặc dù là nó mình cũng không biết phải nói là nó đúng với tâm trạng của mình hay là nó không đúng nữa, nhưng nói chung là mình rất thích cái cách mà người ta nói về Hà Nội và nói về cái tình cảm của Hà Nội ở trong bài thơ đấy. Thì để kết thúc cái podcast này hôm nay, để không khiến cho mọi người cảm thấy tò mò về những giọt nước mắt này nữa, và để cho mình không khóc nữa, thì mình xin phép sẽ kết thúc podcast này bằng một bài thơ mà mình tìm được ở trên mạng. Mình mong là sau khi nghe podcast này, ngoài việc là các bạn đã khám phá ra được tình yêu Hà Nội đối với mình là gì, và tất cả những cái tình yêu khác xuất hiện trong podcast này, thì mình mong là các bạn cũng có thật nhiều tình yêu, thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Và nếu như các bạn có buồn phiền gì thì khóc cũng được, không sao đâu. Nhiều khi khóc ra thì mới có thể vui được. Vì vui buồn có nhau, không vui không buồn làm sao có đời. Ok. Nhưng mong là các bạn luôn mạnh khỏe, hài lòng với cuộc sống của mình, hài lòng với chính bản thân mình, và trân trọng với những gì mà mình đang có nhé. Cảm ơn mọi người. Em ao ước bao lần về Hà Nội. Hà Nội quê anh như hội bốn mùa. Ánh nắng vàng đẹp lắm những mùa thu. Hạ cánh phượng hồng vui đùa trang vở. Ngát hương hoa sữa mùa đông hé nở. Thơm nồng nàn gợi nhớ thuở yêu đương. Hà Nội quê anh nhung nhớ vấn vương. Tới lần đầu nhớ nhung tha thiết mãi. Quê anh đẹp lắm, tình em trang trải. Ở phương xa em mơ ước thăm nhiều. Có bao thứ cũ mới để em yêu. Em trân trọng tình yêu nơi Hà Nội. Lần ấy bên anh em vui không vội. Thủ thỉ thì thầm ước tới nhiều thêm. Ước bên anh ngắm trăng sáng dịu êm. Em tặng anh nụ hôn mềm ngọt lịm. Nét duyên đỏ hồng tơ lòng chúm chím. Thỏa hẹn hò chín nhớ đợi mười thương. Ước thăm Hà Nội em ngắm phố phường. Đọc thơ anh môi thêm hương nũng nịu. Bao thứ đẹp cuộc đời luôn níu kéo. Sợi nhớ sợi thương ngọt dịu tháng ngày. Hà Nội quê anh em mãi đắm say. Gửi nhung nhớ gió heo may ấm áp. Ấm áp.